trí thể thao.
Đại dịch COVID-19 từ hơn một năm nay đã làm đình trệ đảo lộn các hoạt động thể thao trên toàn thế giới. Riêng với môn bóng đá, đặc biệt là ở sân cỏ châu Âu, dù vẫn vắng bóng khán giả trên các cầu trường, mùa bóng 2020-2021 đã trở lại với một nhịp độ hối hả và cấp tập hơn bình thường. Lịch thi đấu của các giải trong nước, quốc tế liên tiếp đan xen nhau với một mật độ thi đấu dày đặc, đặt ra những vấn đề lớn về sức khỏe của các đội bóng. Từ các câu lạc bộ đến đội tuyển quốc gia đang phải chịu áp lực lớn về tình trạng chấn thương hàng loạt cầu thủ trụ cột vì cường độ thi đấu quá tải, chưa kể đến mối đe dọa thường trực của COVID-19. Vấn đề cường độ thi đấu quá tải trong làng bóng tròn châu Âu không phải là mới. Sân cỏ châu Âu vẫn tự hào là nơi hội tụ đỉnh cao bóng đá thế giới với một hệ thống giải đấu đa dạng hấp dẫn nhất. Hệ quả là các cầu thủ đã bị quấn vào các trận đấu liên tục ở cấp độ câu lạc bộ cũng như đội tuyển quốc gia, hầu như không còn thời gian trống để có thể phục hồi sức khỏe. Trong khi đó, các giải đấu châu Âu đang bước vào giai đoạn nước rút và trước mặt còn đấu trường lớn Euro 2020. Bài toán lực lượng đang là vấn đề đau đầu của các huấn luyện viên đội tuyển quốc gia tham dự giải đấu lớn nhất châu lục khai cuộc chỉ ít ngày sau các câu lạc bộ kết thúc mùa bóng. Tham gia chương trình với chúng ta hôm nay là chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi. Trước hết về cường độ thi đấu của các cầu thủ bóng đá chơi ở sân cỏ châu Âu, ông phân tích.
Ví dụ như một cái đội bóng phải thi đấu với một cái hệ thống league, tức là trận lượt đi lượt về, rất là nhiều cái giải cúp, rồi kể cả cái giải của hệ thống của châu Âu, rồi lại phải thi đấu siêu cúp, thi đấu siêu cúp trong nước, rồi siêu cúp của quốc tế, thì rõ ràng là quá nhiều. Nhiều năm trước đây thì người ta thống kê các cầu thủ chuyên nghiệp, họ thi đấu khoảng chừng 50 trận một mùa. Nhưng mà gần đây đó, hầu như tất cả những cầu thủ chuyên nghiệp mà là những cầu thủ trụ cột của các câu lạc bộ đó, có khi họ phải thi đấu không dưới 60 trận trong một mùa giải. Và chúng ta cũng nên nhớ một cái đặc điểm thứ hai nữa là các cầu thủ mà chơi trong các đội bóng lớn đó, thì cứ mỗi một trận đấu như vậy thì họ phải chạy khoảng chừng 10 km. Trong đó có khoảng từ 800 cho đến 1.200 mét là chạy tốc độ. Và những cầu thủ là tiền vệ là cái những người chạy nhiều nhất. Thậm chí người ta còn thống kê trong các cái giải World Cup thì các cầu thủ chạy nhiều nhất là đến 13,5 km trong một trận. So với những cái môn thể thao khác thì bóng đá là một trong những cái môn mà cầu thủ phải vận động nhiều. Bóng rổ thì thi đấu trong nhà, các cầu thủ mặc dù chạy tốc độ nhiều nhưng mà chỉ tối đa là 5 km thôi. Thì để nói rằng là với một cái mật độ thi đấu như vậy mà năm nay, năm 2021 lại có cái giải Euro chuyển sang, rồi ở châu Âu thì lại có The Nation League, rồi vòng loại World Cup thì cũng rơi vào cái thời điểm này. Bên cạnh những cái giải vẫn thường xuyên, tức là giải nội địa, ví dụ như là các cái giải lớn của nước Anh, Tây Ban Nha, của Đức hay là của Pháp, Ligue 1, rồi các cái cúp, các cái giải châu Âu hàng năm vẫn diễn ra, là Champions League, Europa League và các cái siêu cúp vân vân. Thì chúng ta thấy rằng với một cái hệ thống thi đấu như vậy, với một cái mật độ, cái cường độ như thế, đặc biệt là cái giai đoạn cuối này nè, bắt đầu từ cái khoảng mà khi bước vào cái vòng gọi là knockout đó, các cầu thủ trụ cột đều rất là cần thiết cho các đội bóng với cái tham vọng mà họ có thể giành được cúp hoặc là bước vào những cái trận đấu mà quyết định, những cái trận đấu rất là căng thẳng, kể cả về mặt thể xác cũng như tinh thần, khi mà các cầu thủ họ phải nỗ lực để giành những cái danh hiệu cho các câu lạc bộ của mình, thì rõ ràng là không thể thiếu cái chuyện mà chấn thương xảy ra, cũng như cái chuyện quá tải, cũng như cái chuyện căng thẳng. Và thậm chí là đối với các huấn luyện viên thì đó là một cái bài toán làm thế nào mà họ có thể xoay vòng các cầu thủ được, có những cái giải pháp và những cái đấu pháp hợp lý để có thể vừa bảo tồn lực lượng mà vừa có thể đạt được cái yêu cầu của mình trong các cái giải, từ giải nội bộ cho đến các cái giải quốc tế.
Tuần qua chúng ta đã chứng kiến hàng loạt các cầu thủ trụ cột của các câu lạc bộ lớn không còn có thể ra sân trong các trận đấu quan trọng vì kiệt sức hoặc chấn thương. Thực tế này có tác động không chỉ đến kết quả thi đấu của một đội bóng mà còn cả chất lượng chuyên môn của các trận đấu. Theo chuyên gia Trần Văn Mùi, bài toán lực lượng đang làm đau đầu các huấn luyện viên.
Cái đó rõ ràng là như tôi đã phân tích thì cái chuyện quá tải nó đã dẫn đến những cái chuyện, tức là chất lượng của các trận đấu sẽ không thể nào như cái mong muốn được. Và chúng ta có thể đơn cử, thí dụ như khi mà Champions League đang diễn ra, Bayern Munich là một cái đội đang là đương kim vô địch Champions League, nhưng mà họ có đến 9 cái chấn thương, mà những vị trí chấn thương này là đều những cái vị trí rất là then chốt. Tiền đạo Robert Lewandowski nè, rồi Serge Gnabry nè, rồi Douglas Costa, tiền vệ Corentin Tolisso, kể cả là Leon Goretzka, Marc Roca, tại thì coi như là trung vệ Jerome Boateng và David Alaba, là thì rõ ràng rằng là với một cái đội bóng như vậy đó, và những cái vị trí này đều là những cái cầu thủ mà là nằm trong đội tuyển quốc gia của các nước, thì rõ ràng rất là ảnh hưởng. Và chúng ta cũng thấy là Paris Saint-Germain là cái đội bóng mà đang phải đối đầu ở cái lượt về tiếp theo của Champions League với lại Bayern Munich, cũng có 5 chấn thương. Mauro Icardi nè là đang chấn thương, hay là Marco Verratti, hay là Kurzawa, rồi Juan Bernat Tây Ban Nha đấy cũng nằm trong Paris Saint-Germain, hay là hậu vệ Lorenzi. Rồi chúng ta cũng thấy là ở Real Madrid cũng có những cầu thủ mà Rafael Varane, rồi Sergio Ramos, hay là Eden Hazard. Varane thì là của Pháp, rồi Ramos thì Tây Ban Nha, Eden Hazard là của Bỉ. Thì đó là những cầu thủ trụ cột cả, nhưng mà lại các cầu thủ này đang bị chấn thương. Thì rõ ràng là kể cả huấn luyện viên ở các câu lạc bộ rất đau đầu, mà đặc biệt là huấn luyện viên của đội tuyển thì bây giờ đó gọi các cầu thủ chấn thương vào để chuẩn bị cho đội tuyển hay là tìm các cầu thủ khác, nó rất là khó khăn. Do đó thì đều rõ ràng rằng là cái chất lượng không chỉ của những cái giải mà trong cái thời điểm mà đang chơi cái playoff này, kể cả là chuẩn bị cái Euro sắp tới, với cái việc quá tải, với cái hệ thống thi đấu như vậy. Tôi lấy một cái thí dụ khác, ví dụ là Raheem Sterling của Manchester City ấy, ở cái phạm vi của câu lạc bộ cũng như là của đội tuyển quốc gia, Raheem Sterling sẽ phải chơi 73 trận trong một mùa giải nếu anh ta không bị chấn thương. Thì rõ ràng rằng đó là một cái chuyện hết sức là quá. Hay là chúng ta nói như cái Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe cũng vậy. Nếu chúng ta thấy rằng là với những cầu thủ mà có giá trị đến gần 200 triệu rồi 100 mấy triệu trở lên, thì cái chuyện mày phải giữ chân giữ cẳng để mà có thể chơi được cho cả câu lạc bộ cũng như đội tuyển quốc gia, thì đó là một cái bài toán cực kỳ khó khăn.
Các nhà quản lý bóng đá châu Âu cũng đứng trước sự lựa chọn nan giải khi họ đã xây dựng được một hệ thống giải đấu dày kín giúp cho đời sống bóng đá trở nên sôi động và sinh lợi nhiều, nhưng lại đe dọa sức khỏe cầu thủ và chất lượng các trận đấu. Chuyên gia Trần Văn Bui cho rằng đã đến lúc để bảo đảm sức khỏe của cầu thủ và chất lượng của bóng đá, UEFA chắc chắn sẽ phải xem xét lại và tính đến yếu tố con người trong bóng đá.
Cái việc mà phát triển lên nhiều cái hệ thống thì rõ ràng đây là một cái bài toán với những cái nhà tổ chức của UEFA phải suy tính lại. Nếu mà không có xem xét lại thì cái mật độ đó nó sẽ dẫn đến là chất lượng của từng cái giải nó sẽ có những cái ảnh hưởng. Và hợp đồng thì mặc dù là đã ký với lại các cái nhà tài trợ, với bản quyền truyền hình, rồi với tất cả những cái dịch vụ khác nữa, tuy nhiên với một cái triển vọng của những cái giải lớn mà người ta cũng đang kỳ vọng là có thể khán giả sẽ quay trở lại sân, cho nên là họ cũng muốn nỗ lực là để có cái chất lượng tốt để người hâm mộ là họ cũng được hài lòng. Nhưng mà với cái mật độ như chúng ta đã tính như thế thì rõ ràng là họ rơi vào cái tình thế là rất là khó, là bởi vì đó là một cái chuyện mà tôi nghĩ trong tương lai có khi họ cũng phải xem xét lại, phải đơn giản quá cái thể thức. Thí dụ như là Champions League mùa trước thì là thi đấu một trận thôi, ở nguyên dập vòng knockout, thì mùa này thì lại là lượt đi lượt về. Do đó cho nên nó cũng là tăng cái mật độ lên nữa. Sau đó cái cách nào đó mà để mà không có phải quá nhiều trận đấu, và nếu mà nó quá nhiều chấn thương thì rõ ràng là các cầu thủ thế vai không chắc là có thể chơi được hay đúng cái đẳng cấp của câu lạc bộ của mình. Và chúng ta cũng đã từng thấy Barcelona thế nào, hay là Bayern Munich đang là đứng kim vô địch, nhưng mà những cái trận đấu vừa rồi của họ là cũng chật chội.
Xin cảm ơn chuyên gia Trần Văn Mụi. Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.